Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội phê chuẩn bãi nhiệm cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Facebook, Google, Microsoft đã nộp cho cơ quan thuế Việt Nam hơn 4.500 tỷ đồng thuế.
Sri Lanka cần 5 tỷ đô la Mỹ để duy trì các điều kiện sống cơ bản cho người dân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 7 tháng 6, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao huy chương vàng bằng chứng nhận cho các tác giả xuất sắc đạt giải cao nhất của cuộc thi. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ ngành, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm với 4 đề tài: tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, du lịch và chân dung. Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 đã thu hút 16.458 tác phẩm của 1.260 tác giả tham dự.
Sáng nay, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả bỏ phiếu kín có 473 trên 479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, 471 trên 479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Quốc hội khẳng định ông Nguyễn Thanh Long đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Theo Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, khi đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.
Chiều ngày 7 tháng 6, Quốc hội bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tiếp tục kế thừa cách thức thực hiện hỏi nhanh đáp gọn tại các kỳ chất vấn trước, mỗi lượt sẽ có từ 3 đến 5 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn. Mỗi đại biểu Quốc hội có thể nêu câu hỏi ngắn hoặc dài nhưng không quá 1 phút. Mỗi câu hỏi chỉ nên tập trung một hoặc vài vấn đề mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết nhất. Người trả lời chất vấn có thể phát biểu không quá 5 phút trước khi Quốc hội tiến hành chất vấn. Thời gian trả lời không quá 3 phút đối với một vấn đề chất vấn.
Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày hôm nay là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chiều nay mùng 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thông qua quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đối với ông Chu Ngọc Anh, tại cuộc họp 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân có mặt cũng đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
Theo đánh giá của Bộ Y tế, số ca mắc mới COVID-19, số nặng, số tử vong có xu hướng giảm mạnh tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Hiện ghi nhận hơn khoảng 700 đến 900 ca mắc mới mỗi ngày, thấp nhất trong vòng 11 tháng qua. Trong 30 ngày qua, riêng nhóm dưới 12 tuổi ghi nhận số mắc giảm mạnh 15 lần so với tháng trước đó. Có 15 ngày trong tháng qua không ghi nhận ca tử vong trên toàn quốc và chỉ còn khoảng từ 30 đến 50 ca nặng đang điều trị, thấp nhất trong hơn 11 tháng qua.
Bộ Tài chính cho biết hiện đã gửi lấy ý kiến các bộ ngành dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Trong đó xin ý kiến phương án giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha chỉ từ 20% xuống còn 12% nhằm góp phần giảm chi phí nhập khẩu xăng và đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ quy định tại khoản 1 điều 36 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022. Số thí sinh này gồm 146 em học sinh lớp 12.
Theo Bộ Tài chính, từ năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2022, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam 5.111 tỷ đồng. Trong đó, Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.500 tỷ đồng tiền thuế. Bộ này cũng cho biết, thông qua xử lý vi phạm, số thu thuế đối với các tổ chức cá nhân Việt Nam có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chống thất thu đến nay đã đạt 735 tỷ đồng. Trong đó, riêng 4 tháng đầu năm, số thu từ hoạt động này là 176 tỷ đồng.
Số liệu thống kê của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho thấy khối lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm tăng 10,3% về khối lượng, nhưng giảm 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu tháng 5 của Việt Nam ở mức 415 đến 420 đô la Mỹ một tấn, giảm 3 đô la Mỹ so với tháng trước và là mức giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Giá gạo liên tục đi xuống là do nguồn cung trên thế giới tăng mạnh.
Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục ra thông báo tìm các nhà đầu tư, người bị hại liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thông báo cho các nhà đầu tư, người bị hại mua mã FLC từ ngày 23 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, mã ROS từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến nay, mã ART từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021, mã HAI từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 9 tháng 2 năm 2018, mã AMD từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 7 năm 2017 và mã GAB từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020 liên hệ với phòng 4 C01 Bộ Công an trước ngày 29 tháng 6 để giải quyết.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Với mục tiêu thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch trong nước, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố miễn thuế 24 tháng đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việc miễn thuế áp dụng với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu này, Mỹ có thể bảo đảm đủ nguồn cung các bộ phận để đáp ứng nhu cầu phát điện trong khi sản xuất điện mặt trời trong nước tăng lên.
Thủ tướng Sri Lanka ngày 7 tháng 6 cho biết, chính phủ nước này sẽ cần ít nhất 5 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng để duy trì các tiêu chuẩn sống cơ bản cho người dân, bao gồm khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ chi cho việc nhập khẩu nhiên liệu. Hiện Sri Lanka đang đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về các gói cứu trợ cũng như phải thảo luận về tái cơ cấu nợ với các chủ nợ. Sri Lanka đang gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ đô la Mỹ.
Theo kết quả được công bố, Thủ tướng Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống, tương đương với 59% tỷ lệ ủng hộ. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh đây là kết quả mang tính thuyết phục, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và đảng bảo thủ cầm quyền sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề mà người dân thực sự quan tâm. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi có hơn 54 nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền yêu cầu tổ chức bỏ phiếu lấy tín nhiệm đối với Thủ tướng Johnson.
Tổng thống Nam Phi đang phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự sau khi có thông tin tiết lộ ông không khai báo vụ trộm khoảng 4 triệu đô la Mỹ tiền mặt từ trang trại của ông Limpopo, đông bắc nước này. Trong tuyên bố ra ngày 6 tháng 6, Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC cho biết Tổng thống Nam Phi sẽ xuất hiện trước Ủy ban Liêm chính của Đảng để trả lời các câu hỏi về vụ việc nói trên. Tuyên bố nhấn mạnh ANC hoan nghênh quyết định của Tổng thống tự nguyện xuất hiện trước Ủy ban Liêm chính, dù không nêu thời điểm cụ thể diễn ra cuộc họp này.
Ngày 7 tháng 6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu vàng về tình hình mưa bão tại nhiều khu vực nước này. Theo đó, CMA dự báo từ 14 giờ cùng ngày tới 14 giờ chiều ngày 8 tháng 6, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hải Nam và Đài Loan, Trung Quốc. Một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 180mm. Một vài khu vực khác có thể ghi nhận lượng mưa trên 80mm một giờ, kèm các đợt dông sét và gió giật mạnh. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc hiện nay gồm 4 màu, màu đỏ tương ứng với cảnh báo nghiêm trọng nhất, kế đến là màu cam, vàng và xanh lam.
Cơ quan nghiên cứu cây trồng Brazil thông báo quốc gia Nam Mỹ này đang thử nghiệm nhiều loại lúa mì biến đổi gen có khả năng chịu thiếu nước tốt nhất nhằm tăng sản lượng ngũ cốc trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu giảm. Quyết định này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của quốc tế đối với lúa mì có khả năng chịu hạn cao khi các điều kiện khắc nghiệt hơn liên quan đến biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ đói kém trên toàn thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. Sau 2 năm triển khai, lực lượng công an chính quy ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và phát huy năng lực của mình trong việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đặc biệt là các xã trọng điểm phức tạp.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân. Xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trước đây là một trong những xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tình hình tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ về cơ sở, lực lượng công an chính quy xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã triển khai các nội dung tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc khi mới phát sinh. Nhờ đó, theo ông Vũ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, số vụ phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật giảm đáng kể.
Thì đối với cấp ủy chính quyền ở xã Yên Thành thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao về cái đề án này. Đây là một cái đề án mà thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, thì việc triển khai nhiệm vụ cũng như là cái việc xử lý các cái vụ việc phát sinh trên địa bàn thì cũng đã nâng được cái tinh thần trách nhiệm cũng như là giảm bớt được các cái vụ việc mà phải chuyển đến cấp trên.
Tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2022, công an 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã thị trấn chính quy tại 100% xã thị trấn trên toàn quốc. Kết quả từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an xã thị trấn đã liên tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ, xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc, đã vận động đầu thú hơn 700 đối tượng truy nã. Tuy nhiên, theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, bên cạnh thuận lợi vẫn còn tồn tại những khó khăn cần giải quyết.
Bây giờ hiện nay vẫn còn khoảng hơn 6.000 các cái xã thị trấn chưa bố trí được cái nơi làm việc riêng cho công an xã thị trấn, thì Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, và Bộ Công an cũng rất mong muốn là chính quyền cấp ủy của địa phương, chính quyền các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các huyện, nhân dân cấp xã tạo điều kiện để lực lượng công an có một cái trụ sở, có nơi làm việc riêng. Thì tôi nghĩ rằng khi mà có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn thì cái công tác công an nó cũng sẽ tốt hơn, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ.
Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn chính quy thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.